Tác phẩm Tuổi thơ im lặng. Tác giả Duy Khán. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2010. Người đọc Dương Liễu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời giới thiệu. Một nhà thơ đi 6.000 cây số biển, Duy Khán. Nguyễn Đức Mậu. Còn nhớ năm 1973, lần đầu tiên tôi gặp nhà thơ Duy Khán trên đường Lý Nam Đế, Hà Nội. Dù mới gặp gỡ lần đầu, dù tôi là cây bút trẻ, Duy Khán vẫn hồ hởi ân cần. Trò chuyện được vài ba câu, Duy Khán mở ngay tập thơ Trận Mới tặng tôi. Tập thơ Trận Mới của Duy Khán xuất bản lần đầu, khổ nhỏ gần bằng bàn tay. Theo như Duy Khán nói, toàn là những bài thơ đầy áp hơi thở chiến trận. Nhiều bài thú vị lắm, ông đọc rồi sẽ thấy thơ tôi thế nào. Từ tập thơ lên in xe đạp, Duy Khán lấy bút viết đôi dòng nắn nót: Rất thân yêu, tặng Nguyễn Đức Mậu. Lúc đầu, tôi hơi ngạc nhiên vì cách cư xử cởi mở vồn vã ấy. Sau tôi mới hiểu đó là cung cách của Duy Khán. Chả thế mà anh giao du với đủ lớp bạn bè. Bạn anh, một ông đồ nho, nói năng tử tốn, nho nhã. Một dịch giả tiếng Pháp chống ba tòn đội mũ phớt. Một người đạp xích lô mặt mũi đỏ cay thi thoảng ghé vào phòng anh uống rượu. Bạn anh, một bác thợ may tay thước tay kéo. Một người thợ khóa xách hòm đi xong, hoặc một người thợ cắt tóc ngồi dưới bóng cây ven đường. Bạn anh, những nhà thơ cao niên và những cây bút mới có vài bài thơ in báo. Có nhiều người chỉ gặp nhau ở quán bia, Duy Khán cũng trịnh trọng mời đến nhà chơi. Anh sống cả tin và dễ gần. Trong cách nhìn của anh, người nào cũng tốt, cũng có năng lực, cũng đáng tin cậy. Mọi người trong cơ quan không ai thù ghét anh, bởi anh không ganh đua với ai. Trong chốn văn chương, cũng như trong cuộc đời, Duy Khán thường mừng vui trước những thành công của bạn và chịu nhận thiệt thòi về mình. Những năm chiến tranh, Duy Khán có mặt ở nhiều vùng mặt trận. Anh vừa là phóng viên của chương trình phát thanh quân đội, vừa làm thơ. Gặp Duy Khán, lúc nào cũng thấy anh đeo súng ngắn và cái máy ghi âm, cái sắc cốt cứ kè kè bên người. Duy Khán đến Cà Mau, anh uống rượu bằng bát, nhắm với tôm không. Anh say, anh ngã xuống đầm nước. Câu thơ chan chứa tâm tình: ngã xuống rồi, em ơi, vẫn đất. Đất tươi mềm, quyến luyến êm bông. Hồi đi thực tế ở Campuchia, Duy Khán mang về một chùm thơ. Trong đó nổi trội nhất là hai bài Chợ Chiều và bài Tiếng Ếch Trên Đồng Tà Ôi. Bài Chợ Chiều, Duy Khán nhuần nhuyễn trong thể loại lục bát. Tôi mang nào có bao nhiêu, mà sao mười mọc quá nhiều thế em. Bài Tiếng Ếch Trên Đồng Tà Ôi, Duy Khán dựng lên cảnh đốt đuốc đi soi ếch và gặp phải những xương người chết. Tác giả lên án nạn diệt chủng bằng những câu thơ đột biến đến lạnh người. Tiếng kêu gì lạ thế, như tiếng người khan hơi. Có dạo, Duy Khán nằm vùng mít ở hải quân. Anh theo tàu lênh đênh trên biển hàng mấy tháng ròng. Anh đã đi qua các đảo Nam Yết, Nam Bang, Song Tử Tây, Sơn Ca, Trường Ca. Khi về cơ quan, nước da anh đen sạm như còn khét mùi gió nắng, muối mặn. Căn phòng chưa đầy 6 mét vuông của anh dùng diềng những vỏ sò, vỏ ốc. Nhà thơ Phạm Tiến Duật đến thăm phòng ở của Duy Khán, có ngẫu hứng đọc mấy câu thơ. Một nhà thơ đi 6.000 cây số biển, về ở căn phòng 6 mét vuông. Bài thơ được Phạm Tiến Duật chép lại trên một tờ giấy màu ngả vàng, xé ra từ cuốn sổ tay. Duy Khán cảm động, mang khoe với bạn bè. Quả thật, hồi đó Duy Khán ở trong một căn phòng quá chật, chỉ đủ kê một cái bàn con và một chiếc giường cá nhân loại nhỏ. Phòng chật nhưng khách đông, khách đến thăm, kẻ ngồi co trên giường, kẻ ngồi nép trên đất. Mùa đông thì còn tạm được, mùa hè căn phòng nóng ngột ngạt như lò hầm, cái quạt nhỏ như tai mèo ở phòng Duy Khán xoay thế nào cũng không đủ mát. Chỗ ở chật nhất so với mọi người trong cơ quan, nhưng Duy Khán không hề kêu ca phàn nàn. Anh bảo, mình đi nhiều, ở mấy, chỗ rộng nhường cho anh em biên tập là phải. Một dạo, Duy Khán đóng cửa làm việc suốt. Nhà văn Nguyễn Khải giọng hóm hỉnh. Cớm, Duy Khán dạo này viết cứ nhoay nhoáy, chả bù cho mình cứ túc tắc kéo cày. Duy Khán hồn nhiên, anh cứ quá khen, nói cho khiêm tốn, tuần này em viết được 7 bài thơ. Có 5 bài nổi tiếng. Duy Khán hay tự khen mình, nhưng không ai bảo anh kiêu ngạo. Tính anh vốn thế, nhiều lúc bốc lên, anh nói như khoe. Chết thật, dạo này tôi viết câu nào cũng trùng với cổ học tinh hoa. Các vị tưởng tôi dốt lý luận ư? Sách của tôi đầy ắp lý luận triết học. Đấy, các vị cứ đọc kỹ, ngẫm ngợi xem tôi nói có đúng không. Hồi Duy Khán viết xong cuốn Tuổi Thơ Im Lặng, đi đâu anh cũng ca ngợi cuốn sách của mình. Nhà văn Lê Lự và tôi vào phòng anh. Anh rót rượu mời và dở văn xuôi ra đọc. Ấy chết, tưởng đọc thơ còn có lý, chứ ai lại mang văn xuôi ra tra tấn nhau. Vậy mà nghe Duy Khán đọc, Lê Lự và tôi đều cảm động. Tôi nhớ có đoạn Duy Khán viết. Cây mít nhà tôi có từ đời nào, tôi bình luận. Lời văn mộc mạc và cổ, nhưng cốt truyện thì hay, thú vị lắm. Rồi Duy Khán đọc cho Nguyễn Khải nghe, Nguyễn Khải cũng trầm trồ tán thưởng. Đúng như anh em chúng tôi tiên đoán, tập truyện Tuổi Thơ Im Lặng đã nhận được giải thưởng của Hội Nhà Văn. Sau này, tập truyện Tuổi Thơ Im Lặng còn được tái bản nhiều lần. Bạn bè mừng cho Duy Khán. Có thể nói, Tuổi Thơ Im Lặng là tác phẩm hay, là cái mốc, là bước ngoặt trên con đường văn nghiệp của anh. Duy Khán về hưu quá nhẹ nhàng, như không có gì xảy đến với mình. Sức khỏe đang lên, tài năng đang nở rộ, trên bảo về, thi về. Nhận quyết định phân nhà anh khoe. Quyết định phân nhà đẹp như một bài thơ mới. Về nghỉ hưu. Duy Khán sống ở thành phố Hải Phòng và ra đi quá đột ngột. Hồi đó, tôi về quê ăn Tết, lên Hà Nội mới nghe tin Duy Khán qua đời. Nhà văn Nguyễn Chí Huân và nhà lý luận phê bình Lê Thành Nghị thay mặt cơ quan đi dự tang lễ. Mới thế mà đã hơn 10 năm. Giờ đây, căn phòng cũ của Duy Khán ở tạp chí Văn Nghệ Quân Đội đã được phá bỏ, làm lối đi lên tầng 2. Căn phòng cũng không còn, nhưng tôi vẫn hình dung đêm nào Duy Khán đang rót trà hoặc rót rượu mời khách. Và tôi nhớ lại câu thơ của Phạm Tiến Duật ngẫu hứng tặng anh hồi nào. Một nhà thơ đi 6.000 cây số biển, về ở căn phòng 6 mét vuông. Vâng, trong căn phòng 6 mét vuông ấy, nhà thơ Duy Khán của chúng ta đã sống và đã viết. Nhiều đêm, đi ngang qua phòng anh, tôi thường nghe thấy tiếng máy chữ gõ đều tiếng dây may so đun nước sôi rào rào như sóng biển. Nguyễn Đức Mậu. Kính tặng quê hương, tặng các con và các bạn nhỏ, tặng những người đã từng nghèo khổ. Nói với các con tôi về cuốn sách này. Khánh Khoa và Khải. Năm nay là năm 1977. Bố 41 tuổi, Khánh 15, Khoa 13, còn Khải mới lên 1. Nhìn vào khoảng cách tuổi, các con cũng biết được sự biến đổi của đất nước, của đời bố mẹ trong những ngày qua. Trải qua 30 năm chiến tranh, nay đất nước vẹn tròn. Vào một đêm, rồi hai đêm, rồi ba đêm dưới ánh điện vàng vọt, bố có thì giờ ngồi kể chuyện, trăm ngàn chuyện. Nhưng một điều bố thấy, khi nghe đến chuyện tuổi thơ của bố, thì Khánh chớp chớp mắt, rồi mắt đỏ lên. Đang nói nhiều trở thành im lặng, đang nghịch ngợm rong chơi trở thành hiền hậu chuyên cần, bài tập nham nhở trở thành chỉnh chu, đang ăn mặc lôi thôi diêm dúa trở thành gọn gàng giản dị. Còn Khoa vốn đã học giỏi nết tốt, khi nghe chuyện đã im lặng lại im lặng hơn, miệng cắn móng tay, đôi mắt to hơi lồi, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Khoa ít nói, không nói dối, vùi đầu vào bài vở, xem sách, và khi nói thì hùng hồn, khúc chiết, hấp dẫn, trong sáng. Còn Khải, nằm ngửa, miệng nhoèn, chân đập xuống giường bành bạch, chả hiểu cậu ta có thích những chuyện này không? Chắc khi biết nghe chuyện, nó sẽ thích cũng nên. Bố được đẻ ra ở một xóm nghèo trong làng Trại Trương, Bắc Ninh. Nơi ấy các con thường gọi là quê nội. Các con sinh ra ở một thành phố lao động. Ấy thế mà vì sao các con lại đồng cảm đến mức vậy? Ví thử các con sinh ra ở những làng quê lam lũ thì sao? Các con giục bố viết ra, viết nhanh, để các con đọc lại nhiều lần. Chao ơi, các con của bố, một yêu cầu chính đáng và da diết. Trong khi một số nhà văn, nhà thơ ở tạp chí Văn nghệ Quân đội, nơi bố ở, người ta sáng tác bằng máy rào rào. Bố đang viết dở cuốn sách về biển là một yêu cầu trong kế hoạch, cũng không kém phần xúc động. Nhưng hễ hở giờ ra là bố nghĩ đến viết cho các con. Khi đặt bút thì bị lôi cuốn ngay, rưng rưng. Thế ra, đứa con ngoài kế hoạch lại có thể, rất có thể thông minh, tài giỏi, lớn lao hơn đứa con được nằm trong kế hoạch, được đón đỡ, được nuôi nấng hậu hĩ. Bố viết cho các con. Bố thương cuốn sách này lắm. Tuổi thơ trong tập sách này tính từ bao giờ? Bố tính theo lối tính của bố, từ khi biết nhận thức cho đến tuổi 15. Tuổi 15 đúng bằng tuổi Khánh, nhưng đẹp đẽ thay, cũng đúng là tuổi bố ra khỏi làng, đi xa, đi xa, đi diệt quân thù, trong tay có súng. Những chuyện trong cuốn sách này từ tuổi 15 của bố trở về trước. Bố sống trong chuyện, chuyện trong một vùng bố ở 15 năm. Tất cả là người còn, người mất, cảnh còn, cành mất. Mỗi cành, mỗi người khoác vào mình một tên cúng cơm, tên tục, tên thật. Chuyện không hề hư cấu bịa đặt. Những chuyện này bố nhớ và mang theo trong trí. Nó từng đốt cháy tấm lòng suốt chặng đường 41 tuổi và 27 năm cầm súng, làm người đến suốt mai sau. Hà Nội, tháng 11 năm 1977.